cái vườn xoài nó mà ngày xưa ông Kỳ Đà đã xuất phát từ đây đến chữa bệnh cho Đức Phật. Tại vì những năm tháng sau cùng thì con người thì Đức Phật thị hiện bằng sanh lão bệnh tử, cho nên cũng có những cái bệnh bình thường của một con người. Thì ông Kỳ Bà tức là một cái danh y riêng, và ông ta đứng ra can ngăn là xả thế, là xưa nay người ta có thể giết cha để mà cướp ngôi, nhưng mà không, rất là ít người giết mẹ để mà thanh toán cả cái dòng họ của mình như vậy. Nếu mà bệ hạ không có nghe lời thì những ông quan đều rút khỏi triều đình. Khi mà Sở Thế nghe như vậy thì suy nghĩ lại, và họ về Đề Hy cũng kể cho câu chuyện từ nhỏ, vua Tần Bà Sa La cũng rất là thương thái tử. Nói chứng là khi thái tử bị mụt ghẻ thì nhà vua không muốn làm thái tử bị đau, cho nên dùng miệng của mình để hút tất cả những cái chất độc đó ra. Khi mà Sở Thế nghe như vậy thì rất là cảm động, và bảo là quân bay đâu hết thả phụ ra ta ra. Nhưng mà khi nói như vậy thì quân canh vào trong ngục tốt để mà thả cha ra, thì lúc bây giờ thì vua Tần Bà Sa La đã ban hà rồi. Ông ta nhập vào trong quả dự lưu nhờ cái phép tu của con trai giới, tức là tiếng Phạn gọi là Atta-sangha-sila. Atta-sangha-sila tức là tám cái pháp giải thoát. Thường thường mình thọ Phật tử tại gia một ngày một đêm đó, 4 tiếng đồng hồ, những giới căn bản của 5 giới, rồi thêm 3 giới của người xuất gia hay là ở tại chùa, cho nên gọi là bát quan đại giới. Bát là 8, quan là cái cửa, trai tức là phạm hạnh. Đó là 8 cái cửa mà phạm hạnh giúp cho người ta sống một đời sống đứng đắn. Thế thì vua Tần Bà Sa La khi thực hiện 8 pháp bác con trai này do Đức Phật cũng như ngài Mục Kiền Liên trao cho, thì sau đó thì được sanh về cõi trời. Và hoàng hậu Vệ Đề Hy thấy cái cõi đời nó ô trược quá, cho nên bà mới muốn là sanh về một cái thế giới nào mà nó không còn những cái cảnh của sanh già bệnh chết nhiều nữa. Cho nên bà mới hướng đến Đức Phật. Và lúc bây giờ thì Đức Phật gửi ngài Mục Kiền Liên và ngài Phú Luân Na tới. Trước thì ngài Mục Kiền Liên và ngài A Nan, nhưng sau đó trước thì ngài Mục Kiền Liên và ngài Phú Luân Na, nhưng mà sau đó thì ngài Mục Kiền Liên và ngài A Nan. Tại vì dù sao đây nữa thì ngài A Nan cũng là cái người một xuất thân từ dòng dõi của hoàng tộc, cho nên dễ gần gũi hơn. Khi mà Đức Phật dùng hào quang thần lực của mình để mà biến chiếu cái thế giới nhiều thế giới khác nhau, thì hoàng hậu Vệ Đề Hy thấy cái thế giới Tây Phương Cực Lạc là một thế giới đáng để sanh về. Lúc bây giờ thì Đức Phật mới dạy 16 phép quán, gọi là thập lục quán, là kinh quán vô lượng thọ, từ cái chữ là Amitabha. Amitabha có nghĩa là vô lượng quán, tức là Đức Phật A Di Đà. Amitayus có nghĩa là vô lượng thọ, tức là Đức Phật đã có một đời sống lâu không có thể tính đếm được. Thì quán đầu tiên là quán về mặt trời lặn, quán thứ hai là quán về nước nó đóng thành băng, quán thứ ba là quán về đất ở cõi Tây Phương Cực Lạc, quán thứ tư là quán về cây cối cành cây ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, rồi quán thứ năm là quán về nước tám công đức, quán thứ sáu là quán cái sự thành tựu những cái công đức thô. Sau khi 6 cái quán này được thành tựu rồi đó thì bà Vệ Đề Hy thấy Đức Phật A Di Đà hiện ra. Đức Phật A Di Đà là một cái Đức Phật là tướng hảo quang minh như thế này. quý vị thấy. Dĩ nhiên có thể là khác hơn cái này nhiều, cái này do người Trung Hoa người ta xem trong kinh điển và minh họa là những cái hình tượng. Cái này Đức A Di Đà này là đứng khắp Âu Châu, toàn tối Âu Châu Đức A Di Đà đã ngự trị. Cái này là khóa tu học Phật pháp Âu Châu từ năm 1989 tới 2008, tôi mang được mấy chục cuốn đem ra đây thì chỉ không có đủ, cho nên sẽ tặng quý vị nào mà đáp trúng cái câu của tôi hỏi. Thì Đức Di Đà đang ngự trị này là cái cõi Âu Châu, còn cõi Tây Phương Cực Lạc là cái cõi khác nữa. Thay như trong Kinh A Di Đà thì Đức Phật nó là quá thập vạn ức Phật độ hữu thế giới nhân biết cực lạc, tức là qua hơn 10 vạn ức cái cõi Phật. Thì có một cõi tên là Cực Lạc, tiếng Phạn là Sukhavati, tiếng Anh gọi là Pure Land, tiếng Đức gọi là Reinheitsland, tiếng Tàu gọi là Cực Lạc, tức là một cái thế giới mà không ăn không uống không sầu, không già không chết, có đau luân hồi, một cái thế giới mà không có bị chi phối bởi cái luân hồi nghiệp báo, một cái thế giới đó được diễn tả là một cái thế giới rất là thanh tịnh và giải thoát. Thì Đức Phật A Di Đà khi hiện ra rồi thì cái quán tiếp theo là quán Hoa Sen của Đức Phật, quán thứ bảy là quán Hoa Sen, quán Hoa Sen lớn ở giữa Đức A Di Đà đứng, hai Hoa Sen nhỏ hai bên tức là Đức Quan Thế Âm và Đức Đại Thế Chí. Chúng ta quán thân của Đức Phật A Di Đà, bây giờ tiếp theo là quán thân của Đức Phật A Di Đà thì có cái câu là chúng đức trang nghiêm phi số lượng quang minh bất biến chiếu quá thập phương tam thế như lai vô dự đẳng hằng thị chúng sanh đại từ hàng. Thì Đức Di Đà xung quanh cái thân của mình được bao bọc bởi những cái đức tướng, còn thân của mình thì bao bọc bằng gì? Bao bọc bằng những tia quang phổ, toàn là tham sân si, những tia quang phổ mà thiếu cái lòng từ bi. Cho nên khi mà mình phóng ra một cái niệm, đa phần cái niệm tham trong đó nhiều hơn, niệm sân trong đó nhiều hơn, niệm si trong đó nhiều hơn, còn Phật, chư Phật và chư vị Bồ Tát là phóng cái tia quang phổ thì với cái lòng từ, cho nên cái ánh sáng nó rất là dịu dàng. Còn nếu mình có phóng ra thì nó không phải màu sáng mà nó là màu đen. Cho nên đụng ai là nó nhạy cảm là bị giật cái đó. Cho nên mình cũng phóng ra tia hào quang màu đen chứ không phải màu sáng. Không có nói được những cái lời từ ái, không có nói được những cái điều cao cả, mà cái trong tâm của mình từ cái lòng từ bi nó ít, cho nên khi phóng ra cho nên gọi là chung đức nghiêm thân phi số lượng. Chung quanh hình của Đức Phật A Di Đà là trang nghiêm bằng cái đức, bằng cái đạo đức, bằng cái công đức mà chúng đức nghiêm thân phi số lượng, quang minh biến chiếu quá thập phương, tức là cái ánh sáng vô lượng quang đó, là Amitabha, nó chiếu trong mười phương vô biên thế giới. Mà ánh sáng này trong kinh điển dạy là nó không có phản chiếu được, bây giờ ánh đèn quý vị nhìn lên trên tường thì ánh đèn nó như vậy thì nó bị phản chiếu lại, nhưng mà ánh sáng của Đức Phật A Di Đà thì nó không có bị phải dội ngược lại. Thì mình là một cái chúng sanh đang ở trong cái cảnh trầm luân khổ ải, thì cũng giống như là một cái cây bị trồng trong một cái phòng tối vậy. Thì khi mà cái cây mà trồng trong cái phòng tối như vậy nó mọc lên thì cái lá nó xoay ở đâu quý vị? Xoay ra ánh sáng cửa sổ để tiếp nhận ánh sáng mặt trời để tạo thành cái chất diêm lục tố. Cái điều này chúng ta trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có nói rằng cái người mà làm ác cũng giống như là đi từ bóng tối này đến bóng tối khác, người mà làm thiện đó cũng giống như là người đi từ ánh sáng này mà qua cái ánh sáng kia. Thì người mà làm việc thiện thì bao giờ những cái ánh sáng nó cũng được bao bọc xung quanh hết, và đi từ ánh sáng nhỏ đến ánh sáng lớn. Cũng như cái người mà mới phát tâm niệm Phật, là phát tâm quy tâm bảo, phát tâm hộ địa tâm bảo, cũng giống như là cái cây kia đang trồng ở trong một cái phòng tối, nhưng mà nó hướng ra ngoài thì chắc chắn là sẽ tiếp nhận được ánh sáng của mặt trời. Ở đây một người, một hành giả đang đau khổ trong cõi ta bà này, hướng tâm về Đức Phật A Di Đà, nội cái ý hướng đó là nó đã chuyển sang cái tâm niệm của cái người muốn về và gần gũi với Phật, thì cái tâm gọi là nhiếp thủ và bất xả với chư Phật và chư vị Bồ Tát thì bao giờ nó cũng luôn luôn cận kề. Cho nên khi chúng ta hướng về Phật thì chúng ta sẽ được Phật tiếp nhận, nhưng mà cái khả năng mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó không phải là tự mình có thể được, nhưng chỉ cần hướng về là do cái tha lực của Đức Phật A Di Đà có thể chuyên chở cái niệm của mình có thể vãng sanh ngay trong lúc mình niệm. Cho nên ngài Thân Lâu Thánh Nhân có nói trong Tịnh Độ Tâm Nhật Bản này, nhất niệm ở trong cái nhất tâm bất loạn ở trong cái lời nguyện thứ 18 là như thế nào. Ngài nó không có cần, bởi nó là nhất niệm ở đây có nghĩa là nhất tâm, có nghĩa là không tính đến thời gian. Một con mũi nó nhất tâm là bao lâu, rồi con người nhất tâm là bao lâu, rồi tứ thiên vương nhất tâm là bao lâu, rồi những người ở cõi trời tha hóa tự tại thiên là bao lâu, rồi những người ở cõi phi tưởng thiên là bao lâu. Tại vì một cái tích tắc, một cái sát na ở thế giới ta bà nó khác với một cái tích tắc của một cái sát na ở thế giới thì cũng là như một cái tích tắc của thế giới tứ thiên vương nó khác với một cái tích tắc của thế giới tha hóa tự tại thiên. Tại vì một ngày ở cõi tứ thiên vương là bằng 50 năm ở cõi thế này, một ngày ở cõi tha hóa tự tại thiên là bằng 1600 năm này. Cho nên gọi là cái nhất tâm bất loạn đó không có kể vào thời gian, cái quan trọng là hướng về đủ rồi. Thực sự ra thì mình thành tựu được một cái con người là do cha mẹ, nhưng mà nếu cha mẹ chỉ có cái khả năng nuôi dưỡng bởi cái cơ sở vật chất của mình thì chưa thành tựu một cái chúng sanh. Nếu không có cái tâm thức để mà gá vào đó thì cái chúng sanh đó nó không có thành hình. Thế thì cái cõi Tây Phương Cực Lạc là một cái cõi mà phàm thánh đồng cư tịnh độ, ai cũng có thể về là được hết, mà ngay cả những kẻ phạm tội ngũ nghịch hay là những kẻ gọi là phạm nhất xiển đề. Bây giờ hỏi quý vị là nhất xiển đề tiếng Việt hay tiếng Hán dịch là sao, ai nói trúng giơ tay. Nhất xiển đề có nghĩa là sao, mời cô. Còn thông tin cho con đón đặt con tay lên nhận quyển này. Tức là được dịch gọi là bất tín, nhất xiển đề gọi là bất tín. Đây là chùa Khánh Anh, cái này sai 20 triệu đô la Mỹ. Bên trong quý vị thấy coi ngủ mới dậy mà sao hay trả lời vậy là hiểu. Người ta hỏi như vậy, nhất xiển đề là thế nào? Tức người không tin nhân quả là một phần, tức nhưng mà gọi là bất tín, không tin có đời trước, không tin có đời sau, không tin có tốt, không tin có xấu, không tin có luân hồi, không tin có tái sanh, không tin là con người do nghiệp lực mà thành tựu, thì cái này gọi là bất tín, là cái người không có tin, không có tin cái gì hết. Còn ngũ độc tội thì tôi nghĩ chắc nhiều vị biết hết rồi, cái này hỏi chứ không đủ sách để mà phát. Tức là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu và phá hòa hợp tăng. Thì năm cái tội này gọi là ngũ trọng tội. Nhưng mà Đức Phật có nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, trong kinh Mahaparinibbana, tức là trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Phật nói rằng nhất xiển đề cũng như những người phạm tội ngũ nghịch cũng có khả năng thành Phật được, với hai điều kiện. Bây giờ nói về kinh Quán Vô Lượng Thọ có hai điều kiện, còn trong kinh Mahaparinibbana thì có một điều kiện. Bây giờ trong kinh Quán Vô Lượng Thọ quý vị biết có hai điều kiện là điều kiện gì? Ai nói này? Mình tu đã hoàn tu theo tịnh độ thì phải biết cái lối để mình đi về, biết lối đi về. Bây giờ ai biết? Cô nói tiếp đi. không phải. Tín nguyện không thì chưa đủ,
niệm
nó không đủ. Cái này thì cũng không có khó, nhưng mà nói chúng ta để ý một chút. Để được sanh về hạ phẩm hạ sanh, tức là cái phẩm mà thấp nhất, là những người mà gọi là phạm tội ngũ nghịch, đã phạm tội rồi, những người nhất chuyển đề đã bị nhất chuyển đề rồi. Nhưng mà điều kiện đầu tiên là người nó phải có cái tâm tàm quý, tức là xấu hổ, điều kiện thứ nhất. Nếu mà đã phạm tội mà không có tâm xấu hổ thì người đó vẫn không được vãng sanh như thường. Ví dụ trong lịch sử Việt Nam mình có cái chuyện là đồ tể buông giao thành Phật, ông ta phạm tội nhưng mà ông ta biết sám hối, là ông ta cắm cái con dao trước cái chùa, con dao nó mọc lên một cái cây gọi là cây huyết dụ, và ông thề là ông từ đó sẽ về sau ông không có có làm thịt heo nữa. Rồi Sà Thế cũng vậy thôi, khi nghe mẹ mình nói như vậy, động cái lòng trắc ẩn mà bừng tỉnh về cái tội lỗi của mình, đã không đàm đếch đền đáp cái công ơn của cha mình mà còn giết cha mình nữa, cho nên ông ta phản tỉnh liền. Lúc bây giờ ông chứng ngay cái thánh quả. Và ví dụ như vô não cũng vậy, vô não là một cái người mà hại Phật, ông ta giết đến 999 người, bây giờ còn người thứ 100 nữa về thì ông ta muốn giết mẹ. Nên lúc bây giờ thì Đức Phật biết rằng cái vô não có thể độ được, nhưng Đức Phật hiện ra. Và khi mà Đức Phật hiện ra như vậy thì ông ta mừng quá, thì thay vì giết mẹ thì giết Phật. Nhưng mà Phật đi như vậy mà ông chạy hoài theo không kịp, ông cứ bảo là Cồ Đàm ơi, ông hãy dừng lại. Đức Phật nói sao? Ta đã dừng lại từ lâu rồi, chính ngươi mới là cả dừng lại. Thế thì khi mà nói như vậy đó thì vô não không sao, tỉnh ngộ liền, giác ngộ ngay cả đó. Cho nên cái người làm lỗi trong vô lượng kiếp mà gọi là hồi đầu thị ngã, tức là quay đầu lại là thấy bờ liền, quay đầu là thấy bờ liền. Cho nên ngài Thanh Văn Thánh Nhân có nói trong quyển Tịnh Độ Tâm Nhật Bản, tức là cái người ác cái tu mau hơn là cái người hiền, người hiền cái tu tà tà, còn người ác thì ta tu có là đánh định liền, phải không quý vị? Nó nói như vậy không có nghĩa là để dung dũ cái việc ác, mình phải làm hiền, thực hiện cái hành lành ngay từ bây giờ, chứ không phải là chờ khi mà làm việc ác. Lúc bây giờ thì chúng ta không biết là cái này nào để mà dung chứa chúng ta được. Và điều kiện thứ hai đó cũng rất là quan trọng, đó là thiện hữu tri thức. Thiện hữu tri thức đó là ai? Đó là chồng mình, là cha mình, là mẹ mình, là con mình, là vợ mình. Khi mà mình sắp lâm chung, đang lâm sàng, nằm ở trên giường bệnh đó, thì coi như là mọi việc không có biết gì hết cả, ngõ trừ là sự chăm sóc của thân nhân, của bác sĩ, và sự giúp đỡ giảng dạy của chư tăng, nếu mà có gần, trong trường hợp có chư tăng gần gũi. Còn trong trường hợp không có chư tăng thì có thể là qua câu Phật hiệu, hay là quý vị đến trợ niệm. Ví dụ người thân của mình sắp ra đi thì mình mang áo, mang y tới để mình giúp đỡ. Khi người đó làm gì quý vị? Niệm Phật. Khi người đó niệm Phật thì mặc dầu là họ không có niệm được chăng nữa, nhưng mà tai người ta nghe, người ta biết là niệm Phật. Lúc bây giờ thì đừng nay mang những cái thù hận cũ ra đi kể, hoặc là của cải chưa chia cho con cháu thì không có nên. Tôi nghĩ là trong lúc sống như thế này là chúng ta nên làm trước đi, di chúc rồi biết trước cho nó sẵn. Như vậy nghĩ là chắc mình chưa chết hay chưa bệnh, bản thân tôi cũng lo. Quý vị biết là người tu mình không biết cái chỗ đi đến, chỗ đi về thì không có nên. Lo cái gì? Lo thứ nhất là thường Việt Nam mình có cái quan niệm là khi mà người thân mà bệnh nặng nằm xuống đó, mặc dù bác sĩ khuyên là bác sĩ nói là cái này không có kéo dài được mạng sống, nhưng mà người thân thì nói sao? À, còn nếu còn tác cái câu này nó hay nhưng thực sự nó rất là dở. Xã hội Á Đông mình á, con cái nó có thể bỏ hết thì giờ nó lo cho cha mẹ được. Có thể thôi, nhưng bây giờ đời sống kỹ nghệ này thì người ta rất là hiếm thì giờ. Và xã hội Mỹ này là càng không có được. Giờ có 2-3 đứa con thì nó có thể là đứa con đầu nó nói anh sẽ nuôi 1 tháng, đứa con thứ hai em sẽ nuôi 1 tháng, con thứ ba em sẽ nuôi 1 tháng. Nhưng mà sau 3 tháng rồi thì thôi, là không ai lo, bỏ vô nhà dưỡng lão là cho vô trong trại tiêm phòng. Rất là đau xót cho mẹ cha. Cho nên ngay từ bây giờ quý vị phải có quyết định rằng nếu bác sĩ nói là không cần để hơi thở bằng cái ống dưỡng khí nữa đó, thì người này phải kết liễu, thì tự mình quyết định cái chuyện của mình. Chứ không có nên kéo dài một cái mạng sống mà nằm 5 năm hay 10 năm mà mình không có biết là mình sẽ đi về đâu nữa. Rất là khổ sở. Rồi thì mình cũng phải tự quyết định là thiêu hay là chôn. Mới vừa rồi bên Đức có trường hợp nó cũng rất là thương tâm. Thương tâm là thương tâm cho người sống, nhưng mà là thương tâm cho người chết. Tôi thì giấu tên thôi, nhưng mà kể cho quý vị nghe là ông cụ cũng là người rất là giàu có, và cụ cũng là người rất là giàu có. Từ người Bắc di cư vô Nam năm 4, sinh con đẻ cái, người Bắc vô từ Nam, sau đó qua thì Nam bên Đức. Trước đó thì cho con đi du học, mà con thành tài hết. Người thì bác sĩ, cái kỹ sư, người dược sĩ, người nhà sĩ, rất là giàu có. Một gia đình 8 người đều là bằng cấp cao, có người 2-3 cái tiến sĩ. Nhưng mà khi mẹ mình bị nằm ở trong nhà dưỡng lão 6 năm như vậy, thì thực tình mà nói là không có ai lo, ngõ trừ y tá lo. Với thầy lâu lâu thì ghé thăm một chút như vậy, nhưng có không đủ ăn bữa bà cụ. Thì khi mà ông cụ mất á, bà cụ có một cái điều nhắn với tôi như thế này, là con có để làm một ít tiền, con sẽ nhờ chùa để làm đám và cũng dường chị Tăng cũng như cũng dường Tam Bảo. Nhưng một điều là chồng con đã nằm ở trong nghĩa địa của chùa, bên chùa Như Giác có nghĩa địa. Có nghĩa địa thì chôn bây giờ cũng khoảng 700-800 người. Bên Đức thì thiêu xong rồi phải chôn một mét carré như thế này, thì để bốn cái hũ đèn, một hũ đèn, hũ đèn, hũ đèn, hũ một thước vuông như vậy là bốn người nằm. Thì người đó là những người thân nhân trong gia đình của mình. Nó có hai loại chôn. Một loại là sau 20 năm là nó biến thành đất hết, không có thân, nếu không có thân nhân gia hạn. Một loại là 20 năm xong rồi thì gia hạn thêm nữa. Thì bà cụ có cái nguyện là thưa thầy, nếu mà con chết thì phải chôn riêng với con, không có chôn chung với chồng con. Hỏi sao vậy? Nói giờ thưa thầy, ở nhau mấy chục năm cự lộn đã đời là đủ rồi, giờ xuống dưới nó một cuộc gặp nhau nó mệt lắm, để con cũng nằm riêng. Thế thì bên này thì cũng đã chuẩn bị là nó mua cho bà cụ một cái mét carré riêng để gần đó thôi. Nhưng mà tới ngày ra chôn á, thì thấy người ta đào cái lỗ sắc bẹn cái cốt cụ của ông cụ. Tôi mới xin lỗi bà cụ, nó là cái nguyện của cụ á, muốn nằm riêng, nhưng bây giờ tới giờ chôn người ta đã đào quyệt rồi, bây giờ làm sao? Thì cuối cùng cũng phải là nằm chung. Mấy người con thì lỗi này thì tôi không biết là tại ai, vô tình hay là cô ấy trong chùa thì gọi điện thoại, tức là một cái mấy vuông riêng chắc trong gia đình. Hoặc là cái lúc đó thì quả đúng là nó xui khiến khi mà văn phòng ta mở ra là cái bà này là thân nhân của ông này, thì chuyện nằm chung là chuyện bình thường thôi, họ đâu có nghĩ là cái chuyện nằm riêng. Nếu mình nằm riêng mình phải đặt trước thì chúng họ thành giới, ủa tại sao nó sinh ra chuyện này, nó giờ con cũng không biết. Và rõ ràng là cuối cùng là hai ông bà phải bị nằm chung. Thì cái chuyện là như vậy, mà đã là nói chuyện rõ ràng mà tới cái giờ mà gọi là đi chôn còn có những cái khác. Rồi thì thêm một cái chuyện nữa đó, là quý vị phải biết rằng mình kết thúc cái cuộc sống của mình như thế nào. Có người thì phát nguyện là cho những cái cơ quan ở trong cơ thể của mình, tim ruột rồi này kia, tim phổi gan rồi này kia, thì mình cũng phải có di chúc trước. Chứ còn nếu quý vị không có di chúc thì may lắm, không dám làm hết. Thì con quý vị có thể là 3 đứa, 5 đứa, 7 đứa, như người A thì nghĩ khác, người B nghĩ khác, người C nghĩ khác. Thành thử ngay từ bây giờ nên biết di chúc. Tôi thì thứ 3 cái di chúc mà nhưng không một cái. Nhưng mà cái di chúc sau cùng đó là có giá trị nhất. Có nghĩa là năm nay mình viết một cái, nhưng mà sau năm nữa mình chưa chết, mình có thể thay đổi di chúc. Và luật sư ta căn cứ cái di chúc cuối cùng. Di chúc thứ nhất của tôi là về bản thân của mình, nếu rủ mình chết là bác sĩ nó là cái mạng sống không còn kéo dài nữa, thì mình phải làm như thế nào. Mình có sẵn trong di chúc viết hay di chúc thứ hai là vấn đề mà kế thế trụ trì, cũng như vấn đề mà truyền thừa của chùa Viện Giáp. Và chúng lúc thứ ba là về vấn đề tài sản của cải. Thực sự ra thì người tu thì không có của riêng, chỉ có 3 yêu một bình bát thôi. Nhưng mà những cái gì mà tôi có được thì cái đó mình có xung vào trong cái ác câu của giáo hội, tại vì tất cả cũng là của Tam Bảo, không phải là của riêng của mình. Mấy chuyện đó phải thật là rõ ràng. Khi mình ra đi thì nó cũng rất là nhẹ nhàng trong khi mà mình về với Phật. Còn bây giờ những cái trường hợp như vậy nó nói chúng ta không có liệu trước đó, thì cũng rất là khó. Nhưng mà là trong này chừng này vị nào làm gì chút là giơ tay coi thôi. Bác sĩ làm gì chút rồi, tức là có tính rõ ràng con đường đi. Còn đa phần những việc khác thì chưa tính. Nhưng mà sẽ khó xử cho con mình sao này. Vì vậy phải tính trước, nhất là bây giờ muốn thiêu hay là muốn chôn. Nhiều lúc á mình muốn chôn nhưng mà con đem nó thiêu, có nhiều người nói là con sợ nóng đó. Nhưng mà cuối cùng thì có đứa nó thuận tiện việc thiêu thì nó cho thiêu. Nhưng mà nó làm trái ngược lại cái nguyện vọng của mình. Và tôi nghĩ là nên làm trước như vậy. Nhưng vấn đề tinh thần là quan trọng hơn. Tuy nhiên là vật chất thì cũng quan trọng, nhưng mà tinh thần rất là quan trọng. Thì tôi muốn nói đến những thiền hữu trí thức là như vậy. Thiền hữu trí thức tức là cái lý do thứ hai để mà mình tới mình hộ niệm với duyên. Nhưng bây giờ tôi hỏi quý vị là cái người đến hộ niệm như vậy là cái người mà được hộ niệm có được vãng sanh hay không? Vậy là không được rồi. Phải nói chắc chắn là người đã được vãng sanh. Lý do không phải tại nhờ mình hộ niệm mà người đó được vãng sanh, nhưng mà sự vãng sanh đó là thừa lực chư Phật, tức là do cái lực của Đức Phật A Di Đà mà người đó được vãng sanh. Chỉ mình á là cái người hướng người ta đi tới đó thôi. Ví dụ như cái cây mà nó ngã về hướng Tây á, mà gió nó đuổi theo hướng Tây á, thì cây nó sẽ ngã đi đâu? Tiếp tục ngã hướng Tây thôi. Chỉ trừ khi quý vị tới niệm ngược lại Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì cây kia nó đứng lên trở lại, nó không có ngã về hướng Tây thôi. Cho nên cái tâm của mình hướng tới thì cái vật nó sẽ thay đổi. Và cái niệm của mình, khi mình phát tâm mình niệm tới Phật thì Phật sẽ chiếu dịu cái hào quang đó, nó sẽ nhiếp thủ và bất xả cái người mà đang nằm ở trên giường bệnh. Sau đó từ ngày thứ nhất tới ngày thứ mốt thì cái người đã đi chọn nghiệp để mà đầu thai. Năm đầu thầy Minh Tạng chứ cũng có nói là tôi cũng có đề cập qua, bây giờ không cần nói sâu vấn đề này nữa. Nhưng mà cứ hướng đó là như vậy. Còn nếu sau đó không đi đầu thai 49 ngày thì sẽ đi làm những cái cô hồn. Năm rồi tôi có chứng kiến hai cái lễ chẩn tế mà quý vị nghĩ là kể ra thì nó cũng còn rất là rùng rợn. Có nhiều người tin là không có ma quỷ, có những người tin là không có kiếp sau, nhưng mà chuyện nó hiện ra trước mắt thôi. Tức là một cái lễ khánh thành chùa Vạn Hạnh ở Bột Đô của thầy Nguyên Lộc. Ngồi đàn chẩn tế thì một vị chủ sám gia trì, tất cả bọn kinh sư ngồi đó. Mỗi bên 3 vị, 2 bên là 6 vị, giữa là vị gia trì. Nhưng nếu mà vị gia trì không có thanh tịnh mà không có đủ cái nội lực thì cô hồn nó có thể về nó giật chết. Năm rồi có một thầy trong ban kinh sư là vị nó giật ngã cái ghế luôn. Mà không phải là cô hồn Việt Nam mà cô hồn Pháp. Pháp cô hồn cũng mạnh lắm. Rồi cái đó là cái phía bên Bọc Đô bên Pháp. Rồi chùa Bảo Quang của sư bà Diệu Tâm tại Hamburg cũng chẳng thế cô hồn vậy đó. Mà ma có đức mà nó nhập cho người Việt Nam không tin cũng phải tin. Cái đó buổi chiều, buổi chiều mà cái ma nó cũng rất là mạnh. Ma rất là mạnh. Cái cô con gái bình thường thôi, kêu ông con lăng của đức tới bốn công đức thiệt là mạnh mà để vô cái cán mà thiên cổ lại không nổi. À, tức là nó phải có một cái lực thứ hai, thứ ba nó chi phối nó. Mà cổ muốn vô là cổ sẵn tới cái ông thầy gia trị giữa luôn. Cho nên nếu ông thầy gia trị lên là đăng đàn đó mà không có khoán những cái chữ, cái bùa mà để mà hộ mệnh mình đó, thì cũng bị liền. Cũng như trong khi mà Thầy Bố Con Trai có cái chú mà trừ độc đó, khử độc đó, tức là thường thường mình ăn nó trong đồ ăn nó có độc, nhưng mà đọc cái thần chú này á, thì bao nhiêu độc tố nó tiêu hết. Cũng giống như mình cúng linh á, cúng hương linh mà mình không đọc chú nào thì hương linh đó không có được siêu, quý vị biết không? Biến thực, biến thủy, chân, ngôn, tức là cảnh đường tỷ tụng nam mô tất phật tất thang a na phật lo chi đen tam bậc ra tam bậc ra hồng nam mô tu ro vay ra thang a na ya ra điện thang tu ro tu ro ra tu ro ra tu ro ro ra ha ngang ngang nam tam bậc ra vay ra học cái này là quan trọng. Không đọc cái này là cô hồn không ăn được, mà cái người chết cũng không ăn được. Tại sao vậy? Thì người bình thường mình thì mình ăn cơm, ăn cháo, mình uống sữa, nhưng mà cô hồn nó ăn giống mình được không? Không. Cho nên phải nhờ cái chú này á, thì tất cả thức ăn nó biến ra hết, biến thực, biến thủy, chân, ngôn, tức là đồ ăn với bà nấu cứng bao nhiêu nó cũng biến thành là mềm, à, biến thành mềm để cô hồn nó có thể ăn được. Thì cô hồn á, với lại ngạo quỷ cái cổ nó bằng cái kim chứ. Cho nên Đức Phật có chế giới ra cho người tu là chư thiên tạo thực, Phật ngọ thực, súc sanh hậu ngọ thực, quỷ dạ thực, tăng nhi học Phật bất quá ngọ thực á. Ngạ quỷ văn bắt ít thinh quả khởi, tức là chư thiên thì ăn buổi sáng, chư Phật thì ăn buổi trưa, súc sanh thì ăn buổi tối, ngạ quỷ thì súc sanh thì ăn buổi chiều, ngạ quỷ thì ăn buổi tối. Người tu á, thì buổi tối thì không có được ăn. Vì sao vậy? Vì ngạ quỷ văn bắt ít thinh quả khởi, ngạ quỷ mà nó nghe cái tiếng khua bát á thì nó khởi lên cái lửa, thì lửa đó thì nó làm cho cái cổ nó bị đứt rồi. Cho nên mình mất cái lòng từ bi. Cho nên trong chùa thường thường cái buổi chiều được gọi là dược thực, tức là ăn mà làm thuốc, gọi là mình ăn á, cái thức ăn nó là thuốc để chữa bệnh, chứ không phải ăn để cho no, ăn cho ngon. Còn người tại gia thì đa phần là ăn cái buổi tối là ăn ngon nhất ha. Trong ngày buổi sáng ăn bình thường, buổi trưa ăn nhẹ nhẹ đi làm, buổi tối ha. Nhưng mà thực mà nó trong y học, buổi sáng là ăn cho mình, buổi trưa là ăn cho bạn, buổi tối là ăn cho thù. Vâng, thật sự nó ăn buổi tối nhiều không có tốt. Quý vị đây đa phần bác sĩ chắc cũng biết điều đó. Ăn vô mà nó hoạt động và đi ngủ không, thật sự nó không có tốt. Cho nên buổi sáng đó là tốt nhất. À, qua một đêm, các cơ phận trong thân thể của mình nó làm việc, xong xuôi đi phụ bộ hay là tụng kinh, tập thể dục, về ăn uống, lúc đó rất là tốt. Giống như về vấn đề dưỡng sinh, về vấn đề ăn uống, người Việt Nam mình không có chú tâm nhiều. Nhiều buổi tối thì uống nước cam, nước trà thực sự là không nên. Uống nước cam, nước trà thì nên buổi sáng và buổi trưa thì được. Thì tới buổi tối không nên uống nước cam, không có nên uống nước cam. Thì những cái cô hồn như vậy thì họ vẫn còn sống đó, nhưng mà nếu mà mình không có cho phép thì họ cũng không có lấy được. Cũng giống như bây giờ mình có cái món đồ đó mà mình không cho lấy, người ta sao lấy được đó. Cho nên mình đọc những thằng chú này thì cái người mất đó họ vẫn có thể họ ăn được, họ dùng được. Thì chuyện này nó xảy ra năm rồi ở bên Đức, chuyện đó là quý thầy chứng kiến thấy. Mà cái cô này cũng nhập vô mặt mày nó dữ tợn lắm, người Việt mà bị ma đứt nhập nó thành thế nói tiếng u ớ ngoài cái gì giờ đó có Hòa Thượng Trí Minh giải đem vô giải. Sau đó xe vô lăng họ đi về, họ có chở, có nó không cần tới bệnh viện. Người chồng tỳ kéo với bao nhiêu nhưng mà cũng không có nổi. Từ chung quanh mấy chùa, từ chùa năm rồi mới khánh thành, thế cho nên cũng chẩn tế ở bên Đức cũng thường thường ha, chẩn tế nhiều năm rồi. Chúng tôi cũng thỉnh một ban kinh sư từ Bình Định qua mấy thầy chuyên cúng trai đàn. Thường thường trai đàn như vậy thì khoảng 7 vị hay là 9 vị thì cúng suốt 3 ngày như vậy. Nhưng mà cũng có một điều rất là đặc biệt là trời đang mưa, thật là mưa vậy đó. Vậy mà cúng xong, chưa xong là ban kinh sư lên ngồi là trời tặng. Có nhiều cái rất là vi diệu, cho nên ảnh hưởng tới cả thiên nhân. Cho nên cái việc mà mình không tin có một thế giới khác như vậy thì nhiều lúc cũng phải tin. Tức là cái thế giới mà nó vô hình, nó hiện ra trước mắt của mình. Cho nên đối với đạo Phật thì việc luân hồi nhân quả, việc tái sanh nó cũng là một chuyện rất là bình thường. Về cái việc mà cúng kiến cho người cõi âm hay là người cõi dương, gọi là âm dương lưỡng lợi hay là oán thân bình đẳng, thì mình có cái tâm, phải có cái lòng từ bi. Khi mà chết rồi thì cái kẻ oán hay là cái người thân đều phải bình đẳng với nhau, mình cung cấp, mình giúp đỡ cho họ được vãng sanh. Thế thì hai cái tâm, thứ nhất là tâm sám hối, và thứ hai gọi là tâm thiền hữu tri thức. Phải có hai cái này thì cái người đó giàu ở trong địa ngục thì nữa, người đó vẫn được có khả năng để vãng sanh được. Rồi thì một cái ví dụ khác là một căn phòng nó tối tăm trong vô lượng kiếp như vậy, nhưng mà nếu ai đó đốt lên một cái ánh sáng rất là nhỏ thì căn phòng kia nó có thay đổi không quý vị? Có, nó sáng một chút. Thì tâm ta cũng vậy, từ trong vô lượng kiếp mình chưa biết nhân quả là thế nào, mình gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi. Bây giờ phát lên một cái niệm ta, niệm đó là mình hướng về với Phật, hướng về với Pháp, hướng về với Tăng Bảo, thì cái tâm mình có thay đổi không? Chắc chắn có. Và chính cái tâm thay đổi này đó, thì với cái vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà sẽ gìn giữ cái tâm của mình. Bởi vì Phật được định nghĩa là giác nhi bất mê, Pháp được định nghĩa là chánh nhi bất tà, và Tăng được định nghĩa là tịnh nhi bất nhiễm. Phật là giác nhi bất mê, còn mình thì sao? Mê nhi bất giác, có mắt nhưng mà không hiểu biết, đeo hai ba kiến, còn đeo thêm nhiều cái nữa. Còn thấy tôi thấy nhiều người tới ba cái kiến luôn, một cái đeo trên mắt, một cái để xa, những cái để sát như này, gọi là Phật là giác như bất mê. Rõ ràng định nghĩa theo chữ Hán rất là đơn giản, tiếng Đức là Avakta Akloitet, tức là cái người mà bừng tỉnh, cái người tự giác ngộ. Người tự giác ngộ tức là người tự hiểu biết, giác như bất mê. Còn Pháp là chánh như bất tà. Giáo pháp của Đức Phật là luôn luôn dạy cái chánh trí chứ không dạy cái tà tâm. Nhưng mà đa phần chúng ta tin tà dễ hơn là tin chánh. Ví dụ mình đi cô bó thì thích ha. Kỳ này phải đoàn đi qua bên Houston, có một cái câu chuyện rất vui. Ở đây trong này quý vị nào có biết ông cầu chính ở Houston không? Ông ta nó là người Thái gốc Việt, năm nay chừng khoảng năm mấy tuổi thôi. Những gì về quá khứ thì ông nói coi như là trúng có thể gần 100%, có thể là ví dụ như gặp quý vị á, ông sẽ nói anh đặc biệt đau lưng, vậy đó, là bao tử anh không có tốt, hoặc là nó là người nhà anh đang mất tích chưa tìm ra. Thì hầu hết những cái gì thuộc về quá khứ thì rất là đúng, nhưng mà nói về tương lai thì đa phần thì, nhưng mà ông có bài, có bài là nhìn con bài để mà ông đoán. Thế thì một điều đặc biệt đó là theo tôi biết thì trình độ ông không có, chưa tới trung học thôi, nhưng mà tiếng Anh nó rất là giỏi, tiếng Tàu rất là giỏi, ông nói chắc cũng 10 tiếng, tiếng Mẹ cũng rất là giỏi. Tại vì học trò toàn là người Mẹ với người Mỹ không à, mà ông giảng cũng toàn là Pháp Đại Thừa. Thì xây dựng một cái chùa lớn là chùa Trúc Lâm Houston, quý vị nào có về đó, ông có văn phòng của bó đàng hoàng kêu là cầu chín. Cầu chín, tôi hỏi tại sao đặt cầu chín thì nó là Uncanai. Uncanai gọi là cầu chín, mà cậu với cô đó là những cái đất miền Tây Việt Nam mình á, miền Tây Nam Phạm á, thường thường nó xuất hiện những cái người như là núi Sam Châu Đốc rồi. những vị này thì chắc chắn là có những cái vị thần linh khác ta nhập vô cái đó được, chứ còn nếu không có người thì nói là ổng nuôi cái gì đó thiên linh cái đó. Nhưng mà thiên linh cái thì nó không có nói Phật pháp, thiên linh cái thì đa phần là nuôi cái gì đó, cho ăn cái gì đó, nó thuộc về cái phạm trù khác. Chứ còn ông này thì toàn là nói Phật pháp và chuyển hướng người ta theo đại thừa giáo. Thì phái đoàn chúng tôi tới thì kỳ này lẽ ra là làm Sariputra của thầy Hạnh Nguyện, nhưng mà sau đó thì anh em nó là thầy Minh Kim đi về Việt Nam không có ở đó cho nên không tổ chức khóa tu được. Thì quý Phật tử ở đâu mời chúng tôi đi tới Trúc Lâm. Thì mong cậu Chín này là sáng lập ra chùa đó, thầy Giác Trực cuối tuần này đến đây đó, thầy là trụ trì cái chùa đó. Thì khi đấy thì tôi cũng không biết ông là ai hết, nhưng mà sau cái thời tụng Lăng Nghiêm buổi sáng, thường phải đoàn đi đâu thì cũng có tụng kinh ấy. Sáng xong là ông cũng tới, ông sang sóc trên chánh điện, giống như ông Từ vậy thôi. Nhưng mà ông rất là bận rộn, mỗi ngày như vậy thì ông có khoảng 80-100 người, mà ai cũng phải cách line để mà vô, và có thể mới vô được. Buổi chiều xong thì ông vô chùa. Thì một hôm thì ông xin quy y với tôi, sau đó thì ông nói là ông có ý nguyện ông muốn xin xuất gia. Tôi nói là người xuất gia thì cần rất là nhiều cái điều kiện, mà điều kiện thứ nhất đó với tôi thì phải học thuộc kinh Lăng Nghiêm, đó là điều kiện đầu tiên. Thì ông nói dạ con nghe qua là con hiểu rồi. Mà sao cũng lạ, nó có những cái mình không có thể nào mà tưởng tượng được. Thì tôi có coi khoảng rằm tháng 8 là đúng ngày 3 tháng 10. Thì nếu mà ông lúc bây giờ mà học là nghiêm xong vẫn tiếp tục cái chuyện tu học thì tôi sẽ qua để làm lễ xuất gia cho ông. Nhưng mà có một điều đặc biệt là ông giảng cho toàn là Mỹ hay là Mẹ thôi. Dạng ấy với Nhật, với Đại Hàn, với Đài Loan. Người Việt Nam có mấy người à? Mà người Mỹ họ cũng tin rất là nhiều. Mà quý vị thì đâu có cái tối thứ hai đó, mà hôm đó tôi với thầy Hạnh Đức nè, tôi thầy Hạnh Đức với thầy Nguyên Tạng. Thầy Hạnh Đức, thầy Nguyên Tạng thì giảng bằng tiếng Anh, tôi thì giảng bằng tiếng Nhật. Tại vì ổng đệ tử Nhật cũng đông lắm, mà mấy người Nhật ở bên này cũng lâu, thì thôi tôi nói tiếng Việt với thầy dịch ở tiếng Anh mới công, thôi tôi nói tiếng Nhật. Rồi mấy bà Nhật nó dịch ra tiếng Anh. Hôm đó là gần 800 người. Vì biết mà họ đâu có, trong chánh điện thì chứa chừng khoảng 400 người thôi, cho nên phải ra ngồi săn ngồi hết. Nhưng mà trời rất là lạnh, nhưng họ thành tâm lắm, mặc áo ấm. Rồi ông làm lễ blessing thì ông rải những cánh hoa lên, thì họ coi ông giống như là một vị thần, giống như là một vị thánh. Nên nó những cái hiện tượng, cái đó cũng là những hiện tượng thôi. Nhưng mà những hiện tượng thì quý vị cũng nên biết rằng ngoài thế giới mình đang sống có những cái hiện tượng của những cái thế giới khác. Mà nhập vào thì đó, ma quỷ cũng có hiện tượng, Atula cũng có hiện tượng, mà chư thiên cũng có hiện tượng. Thì cái này để kể cho quý vị nghe là nó là một cái hiện tượng mà trong cuộc sống đang có là như vậy. Thì ông cô bó thì không có lấy tiền, ai muốn bỏ bao nhiêu bỏ. Nhưng mà ông thì nó có người cúng 300 ngàn, người 200 ngàn, có người cúng ra tới triệu đô la. Cho nên cơ sở lớn lắm. Quý vị về phía bên Houston, quý vị có thể thấy cái cơ sở của chùa Trúc Lâm là rất kinh khủng. Thì nhờ ông làm phước giúp mấy thầy là chỗ này chỗ kia, thì thấy cũng rất là đặc biệt. Tôi muốn nói về một thế giới khác vậy thôi. Tức là nó, dĩ nhiên đó không phải là thế giới của Phật, nhưng mà thế giới Atula cũng có, thế giới địa ngục cũng có, thế giới ngục ngạ quỷ cũng có. Có rất là nhiều thế giới ở trong cái thế giới mà mình đang ở này. Thì khi quán Phật A Di Đà rồi thì tâm của mình sẽ được yên ổn hơn. Thì tôi đọc tiếp trong bản kinh thì tôi sẽ dịch tiếp. Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy, thấy sự này rồi nên tưởng Phật. Sao lại phải tưởng Phật? Bởi vì chư Phật Như Lai là thân pháp giới, vào trong tâm tưởng tất cả chúng sanh. Thế nên các người khi tâm tưởng Phật thì ngay tâm ấy chính là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình. Tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật, biển giác chân chánh biết thấy cùng khắp của các đức Phật đều từ tâm tưởng sanh. Vì thế các người phải nên một lòng buộc niệm quán kỹ về đức Phật, đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri ấy. Như Lai, tiếng Phạn gọi là Tathagata, gọi là tịch mặc, cũng còn gọi là cái pháp giới thân. Thân Phật thì có ba thân, tức là báo thân, ứng hóa thân, là pháp thân. Pháp thân thì vô khứ vô lai, tức là không có đến, không có đi, không có còn có mặt. Pháp thân thì từ trong vô lượng kiếp vốn đã có rồi, và vô lượng kiếp về sau vẫn còn. Cho nên không phải vì Phật ra đời mà mới có pháp để tuyên dương. Trước khi Phật ra đời cũng như sau khi Phật ra đời là pháp đã có sẵn. Thì pháp thân, pháp thân thanh tịnh thì Lô Giá Na Phật ở bên gọi là Chân Ngôn Tông, Chân Ngôn Tông của Nhật Bản. Hôm qua đã hữu Minh Quang đã cho tôi một cái quyển chữ Phạn viết theo cái lối người ta chỉ cách để mà viết thành cái, ví dụ như quý thầy làm lễ với dự án à, giống như là thư một cái bùa vào trong cái người. Mà cái này không tin thì cũng không tin. Hồi nhỏ tôi ở chùa là chùa Hưng Long ở Sài Gòn, như đứa bé mà nó mắc xương ở trên cổ hoặc là nó bị cái gì đó. Ngày xưa ở mình đâu phải cái gì cũng bác sĩ, cái gì cũng nhà thương đâu, mấy cái ông thầy pháp hoặc là mấy thầy mà tu á thì lấy ba cây nhang nè, tao khoán mấy chữ Phạn thôi, vậy nó mà xương nó dọc ra. Cái đó mấy bác sĩ giải thích làm sao, tôi nghĩ không, cái hiện tượng nó không giải thích được. Nên do cái lòng tin mà ta hết bệnh rất là nhiều, hoặc là chó dại cắn á, đâu có thuốc, nhà quê đâu có thuốc gì đâu, đem tới ông thầy khoan này, ta lấy lòng rồi. Thứ mình không thể chứng minh bằng khoa học tất cả những cái gì mà có siêu hình có thể chứng minh được. Dĩ nhiên cái thế giới khoa học là một cái thế giới thực tiễn, là một cái thế giới gọi là bằng hình tướng, mình có đầu có đuôi. Nhưng mà thế giới của tâm linh thì nó không bắt nguồn từ đầu hết, nó chỉ do cái lòng tin thôi. Cái lòng tin đó thì nó trải qua, cũng có thể là chánh tín, cũng có thể là tà tín. Cho nên nhiều người nói, ví dụ ông cầu chiến như vậy, ông nói thầy có tin không? Thì tôi nói tôi đứng từ 50% thôi, tại vì tôi mới tới ngồi cũng nói thầy đang đau lưng hay đau dữ mà. Ủa thầy đúng. Cái đó thì hồi nhỏ giờ tôi không có bệnh gì hết, nhưng ngồi nhiều quá thì nó bị đau lưng. Mà sao ông biết tôi đau lưng được? Nhưng ông cũng biết tôi biết rất là nhiều thứ tiếng. Thế nó có những cái nó rất là lạ, mình không biết được. Rồi thì khi mà chúng ta thể nghiệm qua một cái gì đó thì tôi mong rằng bản thân tôi cũng vậy, quý vị cũng phải đứng từ 50 nhìn tới số 100 để mình coi cái điều đó đúng hay sai. Đứng từ 50 để nhìn là số zero để mình thẩm định cái điều người ta nói ra có đúng hay sai. Thì Đức Phật ngày xưa có dạy rằng các con đừng nên tin một điều gì, điều đó dầu là do kim khẩu của ta nói ra. Các con đừng nên tin một điều gì, dầu điều đó đã được lặp đi lặp lại nhiều lần. Mà các ngươi hãy nên tin một điều gì, điều đó đã qua thể nghiệm bản thân của các ngươi. Cho nên văn tư tu nó rất là quan trọng. Đó, đạo Phật không bắt mình phải tin theo một cái tín điều, một cái giáo lý nào hết. Mà cái giáo lý đó đã được gạn lọc qua cái thể nghiệm bản thân của mỗi người của mình. Thì lúc bây giờ mình mới tin. Thì bây giờ A nó và B nó cứ cho là đúng đi, nhưng mà nó đúng với từng cái hoàn cảnh, nó đúng từng với một cái điều kiện đặc biệt của cái người ở trong lúc đó thôi. Ừ, dĩ nhiên là mình cũng không có phủ nhận hoàn toàn là người ta nói sai hết, tại vì người ta nói đúng mà. Rồi bây giờ Việt Nam còn có một cái hiện tượng là tìm mộ liệt sĩ đó, quý vị có nghe không? Có gì Phan Thị Bích Hằng à, nhưng mà bà ta có một cái đại hội ở Ngân Bắc là 200 nhà khoa học, rồi những cựu thủ tướng, những chính trị gia cũ. Thế bây giờ bà tìm những cái mộ mà người ta chết 5-70 năm về trước, những cái người nó ta nhập về đó. Ví dụ như là gia đình quý vị có một người mất tích đi tới nói với cổ, có thể là cổ phải đi tới nơi hoặc là cổ ngồi đó, thì cổ đoán là cái người mất nó đang nằm ở tại đâu. Nhưng mà cái đó cũng quan trọng, không quan trọng bằng là khi mà cổ tới cái mộ, cái nghĩa trang liệt sĩ ở miền Bắc hay là miền Trung hay miền Nam, thì cái người mà nằm bên cạnh cái người mà được tìm, chàng ta hay là cô ta hay nhắn tin như thế này: tôi tên là Nguyễn Văn A, con của ông Nguyễn Văn Sòi, ở làng đó, thôn đó, tôi đã bị chết 60 năm về trước, bị chôn ở đây, nhưng gia đình tôi không có ai biết hết. Thì bây giờ nhờ bà về tìm lại thân nhân của tôi để báo tin là tôi đang nằm ở đây. Thế thì những cái nhà ngộ cảm này họ mới mang cái tin đó, họ về làng đó, nhà đó, họ vô họ bắt đúng y chang đó, có người như vậy chết. Thì cái đó là cái gì? Cho nên những cái người chết ta không có siêu, là tại vì không có cúng quải. Như trong kinh Địa Tạng cũng nói, và trong nhiều kinh điển khác cũng nói, chết mình phải cúng, còn nó không cúng họ không có đi đầu thai được. Cái khả năng tự lực của họ không có để mà bám víu vào cái chỗ để đầu thai, cho nên họ cần có cái tha lực cầu nguyện, trợ niệm của kẻ khác để người đó được sinh cao hơn. Còn không thì cái vất vưởng làm cô hồn như vậy. Mà chuyện đó Việt Nam thì nó đang nổi là một cái chuyện dày cộm như vậy. Dĩ nhiên là rất là nhiều loại ngộ cảm khác cũng đang xuất hiện, nhưng mà có những cái trường hợp mà họ báo tin như vậy đó là có sự thật chứ không phải là không có. Nhưng xã hội ông Mỹ này thì người ta không có tin điều đó nhiều, nhưng mà xã hội ở châu mình thì có như vậy. Thì cái thằng Pháp giới là Pháp giới tàng thân A-di-đà Phật đó, Đức Phật A-di-đà tức là có một cái Pháp thân chỗ nào cũng phủ kín hết tất cả, chỗ nào cũng có Phật, chỗ nào cũng có Phật. Khi mình tâm mình tưởng thì sự nó sẽ thành. Mà chỉ quán tưởng đây có nghĩa là quán đến cái thân tướng hảo trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà, thì ở đây nói là khi mình quán cái tâm mình tưởng tới Phật, thì trong tâm đó là đâu có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp tùy hình, tâm ấy chính là tâm Phật và tâm ấy là Phật. Đây xác định là như vậy. Khi cái sự quán tưởng mà tâm của mình hướng tới Phật thì cái tâm ấy chính là tâm Phật. Là tất cả Đức Phật đều tâm tưởng mà sanh, vì thế các ngươi hôm nay một lòng buộc niệm quán thật là kỹ. Đức Như Lai cũng cúng chánh biến tri ấy, Đức Phật A Di Đà tức là tiền thân của hậu thân của Pháp Tạng Tỳ Kheo, khi ông còn là một vị tỳ kheo để mà phát ra 48 lời nguyện, và đặc biệt là người tu theo pháp môn Tịnh Độ thì lời nguyện thứ 18 là lời nguyện rất là quan trọng. Bây giờ quý vị nào đọc thuộc lời nguyện thứ 18 thì trong tay mình là nói đại khái cũng được. Lời nguyện 18 sao? Để ở chỗ ngập không? Nhớ đại khái.
Và niệm lâu chung, và niệm từ 1 tới 7 lần nhất tâm bất loạn thì là sẽ đầu.
Vâng. Cho đỡ cho ngập, trầm pháo tay ha. Cái này thì có gỡ đỡ rồi, nhưng mà cái này thưởng có chữ ký, cái này cứ cho người khác không được. Đây là Phật. Để khuyến khích mọi người cùng tu, cùng học, cùng giải thoát. Lời nguyện thứ 18 là: ta thề sẽ không thành ngô chánh giác, nếu có chúng sanh nào cho đến khi lâm chung nhất tâm niệm danh hiệu ta cho đến 10 niệm, ta không tiếp dẫn về thế giới của ta, ta sẽ không thành Phật. Nhưng có thêm một câu phụ là: ngõ trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch và nhất xiển đề. Đó là trong lời nguyện thứ 18. Nhưng khi qua kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Đại Quán Niết Bàn thì Đức Phật trừ. Hồi nãy nói về kinh Quán Vô Lượng Thọ Hạ Phẩm Hạ Sanh, bây giờ nói về kinh Đại Quán Niết Bàn, tức là Mahaparinibbana Sutra Phẩm Phạm Hạnh. Phật nói như thế này: những người phạm tội ngũ nghịch và nhất xiển đề vẫn có khả năng thành Phật, bởi vì tất cả các pháp đều bất định, cho nên nhất xiển đề cũng bất định. Thế nào gọi là bất định pháp? Tức là hôm qua nhất xiển đề không có tin Phật pháp, không có tin nhân quả, nhưng mà ngày hôm nay thì nhất xiển đề phát tâm tin nhân quả và tin Phật pháp, thì ngày mai thì cái đó nó chuyển đổi, nó không còn. Và phạm tội ngũ nghịch cũng đâu phải là phạm hoài, cho nên cái tâm này trong kinh Đại Bát Niết Bàn nó rất là rõ, vì tất cả các pháp đều bất định, cho nên nhất xiển đề cũng bất định, tất cả những người này đều có khả năng thành Phật hết. Và cái tận cùng của lương thức của mình, trong đó nó vẫn có chứa một cái tâm thiện, chứ không phải là nó chứa tâm ác hay hoàn toàn.